This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Như Tuyền bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 2 giờ 3 phút giờ của Dallas. Xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110. Và bây giờ thì Bảo Như Tuyền xin được chào chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và hân hạnh làm việc với Như Tuyền và Bảo.
Dạ, cứ thấy chú Ẩn là biết là một tuần đã trôi qua.
Mau quá.
Chú nói vậy người nào mà nhiều tuổi nghe sợ sao chú?
Trong đó có chú.
Dạ, có cháu nữa, cháu cũng nhiều tuổi hơn hôm qua. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ không ngoài mục đích là chia sẻ đến quý thính giả những vấn đề về an toàn cuộc sống. Có những vấn đề gì đó thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình, đừng ngần ngại. Chú Ẩn sẽ chia sẻ những câu hỏi nào của quý vị mà nằm ngoài tầm tay của chú thì chú sẽ giới thiệu quý vị đến một chương trình khác cho thích hợp hơn nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Hôm nay chú khỏe không chứ?
Quá mệt, nghĩa là thở không ra hơi. Tại vì Bảo và quý vị biết là thứ bảy tuần tới, tức là ngày 9 tháng 3 đó, lúc 11 giờ tới 3 giờ, chú có tổ chức cái buổi mà gọi là cái tiệc mà để vận động bầu cử á.
Dạ.
Ở tại thành phố Houghton, trong một cái rạp hát gần 100 năm. Lúc trước cũ định ủi bỏ nhưng mà thành phố đã giúp đỡ cho một cái công ty hoặc là một cái group người á, tạo lại cái rạp hát rất đẹp, to, và ở trong đó có thể chứa maximum là 700 người. Thành ra sẵn đây thì tôi mời tất cả quý vị nào á mà có muốn đến tham dự á, thì xin quý vị text tôi số người tới, và nhớ là đừng mang em bé. Tại vì ở đây đa số người lớn không, do đó quý vị nếu có em bé, quý vị đừng mang theo. Và ai đi cũng được hết, nhưng mà cho tôi số người chứ không phải là ghi danh để dành chỗ, có chuyện đó. Nhưng mà biết số người chi để chúng tôi lo những phần ăn. Và tôi nghĩ rằng không dưới 300 hay 400 người đâu sẽ đến. Do đó quý vị nào đến là tôi rất cảm ơn. Tôi cần nhất á, chú Ẩn cần nhất bảo Như Tuyền,
dạ,
là cái sức cho người ta thấy trong thành phố này, thấy sức mạnh của người Á Đông mình, sự ủng hộ đó là rất là quan trọng. Thành ra quý vị mà nói tôi đâu có tiền đâu tới, dạ không phải cái vấn đề đó quan trọng. Quý vị giúp đỡ được tiền bạc á thì cũng quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng tinh thần gửi đến với cái buổi tiệc đó, Như Tuyền.
Dạ.
Do đó quý vị đừng ngại ngùng đến, mấy người cũng được hết.
Dạ.
Và quý vị cho tôi biết số người rồi.
Dạ.
Thì quý vị biết là trong mấy ngày qua mấy hội đoàn có gửi mấy cái thiệp đăng ở trên mạng đó. Quý vị thấy thì xin quý vị gọi điện thoại, đừng gọi cho tôi biết làm gì, text message thôi. Để là dạ tôi tên gì, điện thoại số mấy, và tôi sẽ đi 3 người, 4 người. Ok, cho chú biết để ước tính số người thôi nha.
Dạ. Như vậy là người dân ở thành phố Houghton City thì có
không
quyền
phải người dân không
dạ.
Có quyền bỏ phiếu. Người dân Arlington, hoặc quý vị ở xa mà từ mấy lâu nay quý vị chưa thấy Nhung Giang của tôi hoặc Bảo Nhân Tuyền rồi đó, thì đây là cái dịp quý vị có thể đến để nhìn coi Nhung Giang ghê gớm là đẹp trai là mấy cô đó, hoa hậu á gì, thì đây là cái cơ hội. Và như quý vị biết á, tôi trên 70, do đó cái sự mở ứng cử đây là cái sự cuối cùng, và quan trọng nhất á là không phải vinh dự riêng cho tôi hoặc gia đình, mà vinh dự cho người Việt Nam Á Đông mình ở tại tiểu bang Texas này luôn, cũng như là những tiểu bang khác họ sẽ hưởng lây.
Dạ.
Là mình có một người thị trưởng Việt Nam đầu tiên từ tiểu bang California. Do đó quý vị nên ủng hộ để chúng ta phải thắng. Đa số mọi người thì ở trong thành phố người Mỹ đã nói là dù chắc chắn thắng, nhưng mà đối với Chúa không bao giờ mà mình nghĩ khi địch hết, làm hết khả năng mình. Đến đó thắng hay thua là cái chuyện đã định của ơn trên rồi.
Dạ.
Do đó chú tin cái đó. Ok. Dạ. Nha.
Như vậy đây là một cái cuộc vận động tranh cử chức thị trưởng tại Hoa Tâm City, và trong đó chú Ẩn là ứng cử viên phải không chứ?
Đúng.
Ứng cử viên sáng giá của cộng đồng Việt Nam. Cho nên quý vị nhớ ủng hộ. Người dân tại Hoa Tâm City thì được quyền bỏ phiếu cho chú, còn những người dân ở những
không
thành
được.
Phố khác.
Dạ.
Dạ không được, nhưng mà sự ủng hộ của quý vị đến đó đông đủ là một sức mạnh rất là cần thiết để cho chú Ẩn lên tinh thần sáng giá thêm chút nữa. Quý vị nhớ.
Dạ. Có một số người cứ nói câu nói tôi lúc này đâu có tiền bạc. Quý vị nhớ đến với tôi là cái tinh thần nó quan trọng hơn vấn đề ủng hộ tài chính.
Dạ.
Quý vị nào có khả năng ủng hộ tốt, quý vị không có cứ đến đi.
Chú ơi, nhắc lại giùm cái thì giờ địa điểm một 10, lần nữa đi chứ.
11:30 cho đến 2:30 chiều, tức là 3 giờ đó. Nhưng mà nếu quý vị mà text tôi cái điện thoại quý vị, tôi sẽ gửi cái phiếu mời qua điện thoại text, và quý vị có thể truyền miệng với bạn hay là gửi cái text của tôi cho người khác. Ok nha.
Yeah. Cuối tuần này hả chứ?
Không, tuần tới.
Tuần tới đó, bởi vậy tuần tới là vô 9 tây tháng 3, chút xíu nữa bà bảo với Như Tuyền phải nhắc lại nha. Dạ.
Yeah.
9 tây tháng 3. Vâng, và bây giờ thì trên đường dây điện thoại có một vị vừa rời khỏi rồi. Quý vị gọi lại đi, Như Tuyền bà bảo sẽ đón điện thoại ngay nha. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú ơi, trong lúc chờ quý thính giả đó chứ, thì cháu cũng quên mất là cái ngày 9 tây tháng 3 là ngày mà chú vận động tranh cử chức thị trưởng. Nhưng mà cái ngày chính thức để mà bỏ phiếu là ngày mấy chú nhắc luôn?
Thì... ngày 23 tháng 4 là bỏ phiếu nghĩa là sớm đó, nó gọi là early voting á, 23 cho tới ngày 30 á là bỏ phiếu sớm. Thì quý vị nào ở trong thành phố Hoa Tâm có thể lợi bất cứ địa điểm nào bỏ phiếu sớm bỏ cũng được hết, nhưng mà cái ngày mà cuối cùng chính thức á là ngày 4 tháng 5, 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều, quý vị phải tới cái vùng precinct của mình đó, tức là cái vùng của mình ở, để bỏ phiếu. Quý vị cần phải biết những thùng phiếu. Nếu quý vị không biết thùng phiếu ở đâu, hoặc quý vị không có điều kiện đi đứng, ví dụ như handicap hay là điều kiện đi đứng, chúng tôi sẽ có người đưa cái phiếu để quý vị bầu, nó gọi là vắng mặt á. Hoặc là quý vị cần người để chở quý vị đến phòng phiếu thì chúng tôi sẽ, tại vì chuyến này là cái chức thị trưởng bên kia thì có 2, ban đầu có 4 người đã loại ra 2, còn bây giờ còn 2 người cũng gây go, và họ không muốn thấy người Việt Nam mình làm thị trưởng một thành phố mà đa số là cái người Mỹ trắng như Tuyền.
Yeah.
Bảo.
Yeah.
Do đó mình phải giúp đỡ, bất cứ một lá phiếu nào cũng quan trọng, chứ đừng có ngồi nhà nói ôi ra phiền quá đi làm gì. Đây là cái cơ hội, quý vị nhớ nha, mình sống ở đâu mình phải có cho dân tộc người ta thấy là cái danh dự của người Á Đông mình là quan trọng nhất, chứ đừng suy nghĩ rằng ok tôi đi rất là tốn giờ, tôi mất giữ cháu. Nếu quý vị giữ cháu, chúng tôi mang cái tờ giấy ra để cho quý vị ghi danh và quý vị bỏ ngoài thùng thơ. Nhưng cái quan trọng nhất là từ đây cho tới cuối tháng 3 này, giữa tháng 3 này quý vị phải ghi danh. Nếu quý vị chưa ghi danh, gọi điện thoại tôi biết, sẽ có người mang cái giấy đó lại nhà quý vị cho quý vị ghi danh. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Và số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600, thưa quý vị, từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Mời quý thính giả gọi vào. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào, chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ với quý vị nha. Đường dây điện thoại còn trống, bà Bảo và Như Tuyền chờ đón điện thoại của quý vị đây.
À, trong lúc chờ đợi quý vị á, thì tôi nói về cái luật mà đa số Việt Nam mình hay đi đến nhà người ta rồi nhìn vô cửa sổ đó, Như Tuyền.
Dạ.
Thì nó gọi là peeping window đó. Ví dụ như quý vị mà nhìn vô cái ổ khóa là cứ rình rò đó, thì hàng xóm sẽ gọi cảnh sát. Và nếu mà quý vị trả lời áp áp ố, quý vị có thể bắt về cái tội mà peeping the window. Peeping như nhà người ta, tức là nhìn lén vô nhà người ta. Do đó quý vị á, đa số bây giờ ai cũng có cái chuông hoặc là có cái ring á.
Yeah.
Cái loại mà Amazon bán bây giờ quý vị nhấn rồi á, thì quý vị thí dụ thấy cái màn hé, quý vị có thể dọt vô, nhưng mà đừng có khom lưng rồi chạy qua cửa sổ này qua cửa sổ nhỏ. Cái đó luật lệ đàng hoàng, quý vị mà làm cái đó là vi phạm luật lệ. Ở Việt Nam mình hay ngộ lắm, dọt vô này cũng có, chạy qua phòng khác có ai ngồi đó hay không. Thật ra quý vị biết là cái đó mình vi phạm cái vấn đề privacy, tức là vấn đề mà cá nhân tư của người ta đó. Quý vị cẩn thận. Do đó quý vị nhớ nha, hãy lại nhà người ta gọi điện thoại. Thứ nhất, Việt Nam mình hay có cái bệnh, tôi nói chữ Việt Nam là chữ nói có một số người đó là chuyên môn quá, lại nhà người ta cứ lợi đại vậy thôi, chứ không có bao giờ gọi điện thoại à, tôi sẽ tới đó những mấy giờ. Đối với chú, đây là cái phong tục tập quán của Mỹ rất là hay, từ khi khẩn cấp mình cũng nói. Nhưng mà khi mình đến nhà người ta, mình làm ơn cầm cái điện thoại gọi nó, ok khoảng 10 phút nữa tôi tới, để người ta chuẩn bị. Thứ nhất, người ta khỏi lo sợ. Và thêm cái nữa là Việt Nam mình á, mấy người, nhất là mấy người mới qua đó, như tiền bảo biết, chú lợi nhà người ta, chú gõ cửa không bao giờ hỏi ai. Thấy gõ cửa nhà có cái cửa mà có cái bing ring đàng hoàng, mà tới chừng khi lợi cứ mở cửa hỏi xin lỗi ông là ai, ông muốn tìm ai. Quý vị sống trên đất Mỹ này không nên làm cái đó, quý vị phải cẩn thận. Tại vì á, gặp người tốt không sao, mà lỡ gặp người xấu á, trong giây phút này, một khi họ mà quý vị á, mà họ có ăn cướp quý vị á, đa số họ giết quý vị. Mà tại vì họ không muốn họ vô tù trở lại lần nữa, do đó quý vị phải cẩn thận.
Dạ.
Đừng có để những cái chuyện này xảy ra, rất là đau buồn cho gia đình và thân nhân.
Dạ. Dạ. Với lại ở trong thành phố đó chú, thì cháu cũng thấy là có nhiều người mà họ, nhiều công ty đó, họ có thể là đi bộ qua từng nhà giống vậy để họ quảng cáo cái promotion của họ, chẳng hạn như là công ty điện thoại rồi vân vân. Thì thường là họ cứ gõ cửa, họ mang theo cuốn sổ họ gõ cửa, rồi có nhiều người quảng cáo cũng vậy, họ cũng đến từng nhà họ gõ cửa. Thì có nhiều người lớn tuổi họ ở nhà một mình đó, họ cũng ngại, họ nói không mở cửa, cái người kia cứ đứng ngoài đập hoài.
Dạ không, nếu mà họ tiếp tục đập mà quý vị có thể yên lặng, mà họ tiếp tục đập hoài cứ gọi 911. Là tại vì quý vị nhớ kỹ, đa số những vụ cướp bây giờ là những người ăn mặc, có những người ngay cả ăn mặc đồ của những cái công ty giao hàng đó.
Dạ.
Hoặc là họ mang dây nhợ rồi kẹp búa, họ giống như công ty sửa điện thoại, gõ cửa quý vị thấy không biết có gì không, mình giúp đỡ người ta. Quý vị đừng, quý vị không kêu gọi thì không có ai lại nhà quý vị gõ cửa. Chẳng hạn quý vị ngày đó quý vị gọi hãng cable lợi sữa, thì họ sẽ cho biết vào khoảng 8 cho tới 12, có nhiều chỗ nó chỉ cho quý vị biết trước khi tới 1 giờ đồng hồ nó gọi quý vị. Thì quý vị biết là ngày đó tôi có gọi người đó, còn bỗng dưng thấy người ta mang kềm, mang búa đi vòng vòng là không. Thêm cái nữa là có một cái vụ hãm hiếp gần đây á, nhất là cách đây 2 bữa. Một người chạy cái xe, quý vị biết á, có những cái xe cảnh sát khi họ không còn xài nữa họ bán. Thành ra quý vị thấy ở giữa cái màu đen, ở đầu màu trắng giống như xe của cảnh sát tiểu bang á, DPS á, rồi cái cây đèn mà rọi á, chú biết lý do tại sao mà cái đèn rọi đó, cảnh sát nó cũng chịu lấy ra mà bán nguyên cái xe vậy. Do đó những cái tên đó dùng cái xe đó và gắn thêm đèn đỏ, đèn xanh, quay cái bắt đầu ngừng đường bà. Thì khi ngừng đường bà xong cái bắt đầu bắt lên xe cái hãm hiếp người ta. Do đó quý vị nhớ nha, khi quý vị chạy trên đường, quý vị thấy cái xe đèn xanh đèn đỏ hú còi kệ nó, mà quý vị không thấy cái chữ của thành phố đó, hoặc là quý vị có thấy mà quý vị nghi ngờ cái xe này kỳ quá, thì quý vị cầm điện thoại nhớ nha, 911, I need help. Thì khi cảnh sát có bắt quý vị, tức là thí dụ quý vị quá tốc độ, mà bắt quý vị thêm cái tội là không ngừng nghĩa là evading arrest, tức là quý vị cố tình trốn tránh không để bị bắt, thì cái tội đó nặng hơn. Thì quý vị khi gọi 911 đó, chính vì cái đó sẽ đưa quý vị ra khỏi cái sự mà bị buộc tội, cái tội thứ hai. Nhớ nha, và quý vị á, bởi vì lý do tại sao có nhiều lúc á, chú nói chuyện trên đài, chú yêu cầu đồng bào phải học tiếng Anh. Ít lắm á, mình học vài chữ nói I need help, somebody stop me. Chỉ vậy thôi là cảnh sát nó tới. Và nếu quý vị cảnh sát nó thiệt thì cảnh sát không thể nào buộc quý vị cái tội là quý vị trốn tránh nó để không bị bắt, tức là evading arrest. Do đó quý vị nghe là thôi đi. Cứ có nhiều quý vị còn trẻ mà cứ nói câu tôi học tiếng Anh được, đừng nói chú cái câu đó. Mình apply để xin vô quốc tịch, mình apply để đi Mỹ được mà nói học tiếng Anh được, chú không tin chuyện đó thì mình không cố gắng mà thôi. Ok nha. Dạ. Quý vị nhớ nghe lời tôi đi. Rất là quan trọng, đừng có để khi thấy quan tài mình mới đổ lệ thì cũng đó quá trễ.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn, và xin nhắc với quý thính giả chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi, muốn đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn thì có thể gọi vào ngay sau đây 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc là nếu mà quý thính giả có những câu chuyện trong cái khu phố của mình mà muốn chia sẻ để quý đồng hương của mình có thể biết thêm thì có thể gọi vào chia sẻ cùng với chúng tôi trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn, Như Tuyền, Bảo Bảo mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình.
Ok, nếu chưa người gọi chú muốn nói cái này.
Dạ chắc là chú
okay.
Ơi
một...
chú ơi, dạ chắc cho phép chương trình mời một vị
rồi,
với chú nha, rồi sẽ trở lại với chú. Hello.
Hello.
Chào chị.
À, xin chào Như Tuyền, dạ con xin chào chú Thơ Trân Minh Ẩn.
Chào cô.
Con có một cái việc này con hỏi chú là con đứng trên xe dùm cho một người, nhưng mà bây giờ họ giờ đi tiểu bang khác, thì con không biết và ví dụ họ không có mua bảo hiểm xe hoặc là có vấn đề gì thì con có bị ảnh hưởng tới không vậy chú?
Ok, bây giờ cái cô là cô sai phải không?
Dạ không, con đứng tên luôn, họ đã off cái xe đó rồi nhưng mà họ không có sang trên xe, chú, họ không chịu sang trên xe.
À, bây giờ nói rõ thêm chút xíu, chiếc xe đó sang tên cho ai, cái người đó anh em cô bác hay là cái người không biết từ đâu tới?
Dạ không, cái này của đứa cháu của con nhưng mà con đứng tên xe dùm cho nó.
Biết rồi nhưng mà tại sao không sang tên xe cho cái đứa cháu?
Dạ tại vì nó đi du học sinh đó chú nên nó không có đứng được.
Nó có quyền mua xe mà nói là sao không đứng được. Nhưng mà bây giờ cái cậu đó bây giờ hiện tại ở đâu?
Dạ hồi lúc trước nó học ở bên đây mà giờ nó dời đi tiểu bang khác.
Rồi bây giờ chiếc xe nó trả hết tiền chưa?
Dạ rồi chú.
Ok, nếu xe đó mà chạy trên xa lộ, bất cứ thô quê nào mà bị tích cật ra thì về cô. Ok không?
Dạ, vâng.
Rồi bây giờ chiếc xe đó, nếu mà không có insurance, thì cái người mà lái xe mà chiếc xe đó sẽ bị bắt. Ok, về tội không có insurance và bị tích cật. Có nhiều chỗ nó kéo cái xe đó đi. Thì bây giờ, cái quan trọng á, ai bảo lãnh cái cậu đó qua đây vậy cô bảo lãnh hai?
Dạ con đứng cô sai cho cháu qua đi du học.
Ok, thì bây giờ nếu mà cậu đó không chịu liên lạc, xách chiếc xe đi thì chỉ có cái gọi sở ngoại kiều thôi.
Nhưng mà nó vẫn còn học chứ, nó vẫn còn đang học chứ.
Học ở đâu?
Dạ nó học ở tiểu bang khác chú, nó dời đi, nó học ở đây được 2 năm. Xong
nhưng mà
nó
cái câu nãy giờ cô trả lời vòng vòng tôi á, là cái cậu này còn liên lạc với cô không?
Dạ con, nhưng mà con không có biết là nó ở bên đó nó có mua bảo hiểm xe không.
Trời ơi, bây giờ mình hỏi nó thẳng câu á, nếu không là cô bắt đầu qua kéo xe nó về.
Nhưng mà thí dụ giờ con hỏi là thí dụ giờ nó bị accident hay cái gì thì con có bị phải đền cho cái người kia không?
Dạ đúng, đương nhiên 100% là tại xe của cô mà. Ok, thành ra một khi, nghe đây, cái cậu này bao nhiêu tuổi? Trên 24 chưa?
Dạ 27 tuổi á.
Ok, 27, cậu này là lớn rồi. Thành ra cậu này xách cái xe cần phải có insurance. Còn nếu đụng người ta chết hay là không có insurance, người ta bồi thường, người ta thưa rồi đó, thì đương nhiên cô là cái người bị người ta thưa thôi. Đối với tôi á, đây là cháu, nó hiểu cái luật, qua tới đây xe bắt buộc nó phải mua insurance. Bây giờ cô đã từng hỏi nó câu này chưa, cháu xe cháu có insurance không, gửi cho cô cái bản copy text message thôi, cho insurance là cái xe này có insurance. Còn nếu để nó chạy á, mà đụng người ta đó, đương nhiên người ta thưa cô chứ thưa cậu đó đâu. Cái cậu đó cũng thí dụ đụng người ta chết thì đương nhiên cậu đó ở tù cái chó. Bây giờ thưa cậu đó du sinh đó, tôi không có đồng bạc nào, rồi cuối cùng cô cũng lãnh hết. Ok nha. Đừng làm những cái chuyện mà thương cháu rồi cuối cùng nó sẽ kẹt lắm. Cháu trai cháu gái vậy?
Dạ con trai chú.
Dạ. Rồi cô làm mạnh lên chút đi. Nói chuyện kiểu siêu siêu vậy đấy. Cái thằng là cậu đó cả đời cũng thèm mua insurance, rồi cậu biết là vài bữa tôi có bị cảnh sát bắt hay là chạy xa lộ thâu quê. Ở đây tôi nói cho cô nghe nha, có một người Việt Nam á chạy lên thâu quê cũng bảo lãnh qua tới đây, nghĩa là kêu gắn cái thi thách để trả tiền thì cậu trả tiền, mà cái số tiền lên hình như là trên cả $100,000. Thì cái người nào bị thưa, cái người chủ xe bị thưa, nhớ nha, đừng có làm phước. Dạ, rồi cuối cùng mắc quá. Rồi kêu cậu đó xách chiếc xe về đây trả lại, không tôi báo cáo cảnh sát là mất xe.
Còn thí dụ dám như bây giờ con không, con không dám làm, con không dám làm, nhưng mà thí
không
dụ
dám làm
con
hỏi tôi làm gì
không, thí dụ con hỏi chú là bây giờ thí dụ như là con kêu nó sang tên xe mà nó ở bên đó thì nó có sang được không vậy chú?
Dạ được, với điều kiện cái tay tàu thí dụ như chị ký tên sao nó ký giống, mà bên đây chị đồng ý cho nó ký. Ok.
Ví dụ con ký rồi con gửi cho nó được không chú?
Được, cái tay tàu ai giữ bây giờ?
Dạ con giữ.
Rồi vậy á, rồi sang tên xe cho nó, tức là cho nó luôn phải không?
Dạ.
Dạ, ok. Bây giờ cô lên cái Motor Vehicle Registration á, trong đó nó có cái phần mà cô biết làm computer không?
Dạ con biết chú.
Ok, lên cái phần đó chỗ DPS đó, có chỗ bán xe mua xe đó, hiểu không? Khi mà dạ, mình ký cái title đó rồi, chụp hình cái đó lại và cho biết là mình bán cho ai, ghi tên cái người đó vô, chụp cái mặt sau, mặt trước. Rồi xong á, lên trên mạng register là xe tôi đã bán. Sau khi register rồi á, mình print cái sheet đó đó để giữ đây. Khi mà có thô quê hay bất cứ một cái gì mà cậu này qua bên đó không chịu sang tên á, thì họ gửi về cho cô gặp mấy cái copy đó cô gửi về đó. Nhưng mà nhớ rằng á, nếu mà muốn sang tên cho cậu này á, lấy cái bằng lái cậu này, chụp hình gửi qua đây để chi, biết cậu này là cái người lái xe cho bán cho cậu này. Chứ còn đừng có Việt Nam mình hay bán, tôi ký tên rồi mà tôi không biết bán cho thằng nào, mà nó không sang tên, cứ kẹt về nhà mình cả đống. Ok, khó nói chuyện lắm. Chị nghe lại tôi đi, được không?
Dạ, vậy để con kêu nó gửi cái bằng lái xe cho con, chụp gửi cho con được phải không chú?
Dạ, chụp cái gửi bằng lái xe giữ đây cho biết nó là ai, tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, bằng lái số mấy. Bây giờ nói cho nó biết, nếu mà con cho biết là con có mua xăng không, mua xăng thì gửi cái giấy xăng về cho cô hay gì. Còn nếu không á, nó nói câu đó, con không cần mua xăng, con chạy á, thì bắt đầu báo cáo cảnh sát ngay tại chỗ. Nói con không đưa thì kể như là cô yêu cầu con mang xe về đây, mà không mang xe về đây á, cô sẽ báo cáo với cảnh sát là cô bị ăn cắp xe. Nhớ nha. Rồi.
Nó bắt người đó thì sao chú?
Nó cô có hỏi ba cái chuyện này không? Nãy giờ tôi nói rõ ràng rồi. Để cô muốn làm thì làm, cứ lúc nào cũng nói câu. Bây giờ tôi nói cô nghe nha. Cái câu hỏi của cô á, là muốn tôi trả lời theo cái ý của cô thì tôi không làm được. Luật nó ở đây nó khác, hiểu không? Nếu đừng có trả lời là tôi phải theo nó, không sao đâu, thôi cô đừng bắt, không có chuyện đó. Ví dụ như cô yêu cầu nó trả cái xe cô về đây, mà nó không chịu trả, thì cô gọi cảnh sát báo cáo là tôi mất chiếc xe là cái người đã lấy. Ok? Ở chuyện bị bắt hay không là chuyện cảnh sát làm việc. Ok?
Dạ, cảm ơn chú,
rồi,
dạ rồi, cảm ơn chị. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Chào anh.
Có phải tôi không?
Dạ đúng.
Dạ, tôi xin phép hỏi cho xin phép hỏi một câu là
dạ,
cách
anh
đây
hỏi
hai...
đi đây tại dạ. Tôi anh không cần xin phép tôi đâu, cứ hỏi
dạ,
đi
cách dạ, dạ. Cách đây 2 tháng á, dạ. Tôi có đưa cháu đi interview ở Houston á, mà tới dạ. Cái thành phố tới một cái thành phố nhỏ thôi, nhưng mà dạ. Cảnh sát nó cháu nó nó quay đàn. Nó tới xong cái dừng xe là nó nói là chạy quá tốc độ.
Dạ
mà rồi nó lấy cây nó kên sticker ở trên xe rồi cái về xe nó biểu được cái bằng chứng minh thư, đưa được cái giấy cái bằng license cho nó. Xong dạ. cái hắn trở lại mà rồi cái hắn mà chẳng thấy nó đưa ticket. 2 tháng đi mình tưởng mua là hắn sẽ gửi về nhà nhưng mà cũng không thấy ticket chuyện gửi về nhà. Như vậy nó có phạt không anh?
À bây giờ anh có ngồi xe không?
Dạ có.
Anh có thấy là nó không đưa ticket phải không?
Dạ.
Ok, bây giờ muốn chắc ăn là như thế này. Anh có biết thành phố tên gì không?
Dạ biết.
Rồi anh lên trên mạng nha. Anh biết lên computer không?
Dạ biết.
Rồi anh lên trên đó, ví dụ như cái bây giờ cái thành phố tên gì nói tôi nghe luôn đi.
Thành phố Farm.
Ok, thành phố Farm là thành phố nhỏ. Ok nha.
Dạ.
Mấy cái chỗ này chạy cẩn thận. Ở đây đừng có nói tôi là cảnh sát đã bắt lầm, không có chuyện đó. Nhưng mà những cái thành phố đó, đa số những cái thành phố nhỏ đó, cơ sở nó không có. Nó tích cực rất là quan trọng. Mình chạy vi phạm luật lệ là nó cho nhiều lắm. Thì bây giờ anh lên City of Farm Municipal Court. Anh hiểu chữ đó không?
Dạ không hiểu.
Ok, không hiểu thì anh gọi điện thoại lại điện thoại tôi. Cái điện thoại mà của tôi nói chuyện trong nhà ngoài ngõ đó. Ok không? Cho tên anh là nhắc lại tôi rằng đây là tôi là người có đứa cháu bị ticket. Tôi sẽ chỉ anh rằng hơn. Ok?
Mà anh nói cái thằng anh nói lên có website nào anh đọc lại đi.
Dạ không. Tôi nói anh không hiểu chữ municipal court thì tốn thì giờ của tôi trên đài lắm. Anh gọi số điện thoại tôi một lát anh ngồi nghe. Cuối cùng tôi cho số điện thoại tôi rồi anh thách lại tôi giúp đỡ cho không có gì hết.
Dạ.
Dạ.
Được không?
Như vậy đi tiện hơn.
Dạ được.
Dạ. Đôi lúc đánh vần qua bên đó lại nghe không rõ ràng thì anh gửi cái text message thì chú sẽ gửi lại cho anh nguyên một cái tên đó thì anh nhìn vào đó nó rõ ràng hơn, anh tìm nó dễ hơn. Cảm ơn chú, chắc đến đây thì Bảo như Tuyền xin phép chú cũng như là chương trình cho chương trình dừng lại chút xíu gửi đi phần giới thiệu thương mại chú nha.
Như bình thường là chú đi ngủ chú ha.
Dạ. Dạ cảm ơn chú.
Vâng, Bảo như Tuyền xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn xin được quay trở lại cùng với quý thính giả trên làn sóng của đài. Và quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện mình đã thấy thường ngày cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và như Tuyền Bảo xin được chào chú Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 của chương trình ạ.
Xin chào quý vị thính giả và Bảo cũng như Như Tuyền trong phần 2.
Dạ cảm ơn chú. Bây giờ thì thính giả gọi vào quá trời luôn, chắc là đang rất là cần chú đây. Xin phép
rồi,
chú. Dạ. Xin mời một vị ạ.
Dạ. Dạ. Dạ, tôi tên là Hoàng ở Garland. Có một cái vấn đề muốn hỏi thăm chú. Thì tôi kỳ trước có một chiếc xe mà nó bị hư cũng khá nặng rồi đem đi chỗ ô tô ta sửa. Thì nó đòi giá cả khoảng 2.000. Nhưng mà một lúc mình không có đủ tiền, nhưng mà nó có cái chương trình gọi là trả góp. Nó yêu cầu mình phải là cho là bằng lái, rồi social, rồi số nhà băng, rồi xét nhà băng. Như vậy thì mình có thể cho nó hay không?
Ok, bây giờ tôi hỏi khoan. Dạ. Ông anh qua đây lâu chưa?
Qua đây cũng lâu rồi.
Rồi.
Nhưng mà hiếm khi vụ trả góp này.
Không. Anh trả lời câu hỏi. Anh mua chiếc xe này bao nhiêu tiền?
Xe này khoảng 2.000 mấy vậy đó.
Ok, anh mua của chỗ nào? Việt Nam hay là Mỹ?
Không, cái này là mua được cũng lâu rồi. Nhưng mà xe tôi để về hư, tôi đem đi cho người ta sửa. Mà cái chỗ sửa thì nó đòi hỏi giấy tờ.
Sửa xe mà đòi hỏi giấy tờ là sao?
Đó là tại mình xin trả góp á. Mình sửa
xin
xe
trả góp cái tiền góp. Sửa xe đó hả?
À, dạ.
Mà sửa bao nhiêu tiền dữ vậy?
À, khoảng 2,000.
Mà xe đời mấy?
Xe này cũng cũ rồi. 2006.
Ok, cái câu hỏi kế của tôi là anh có biết cái người sửa xe này hay là anh thấy không biết chỗ đâu. Đó anh đem lại
thấy
chỗ
đó sửa xe mình đem xe vô. Hả? À, đem xe vô cho nó.
Hả? Nói lại đi. Anh đem đi đâu?
À, đem đi cái gì, transmission.
No, anh có bao giờ sửa xe đây chưa?
À, có, nhưng mà thường thường là sửa ít tiền thì mình trả liền được. Nhưng mà cách sửa tới 2,000 đó thôi.
Dạ, để tôi nói anh nghe câu vậy nha.
Yeah.
Ở đây, chỗ này của người Việt Nam hay người ngoại quốc?
Người ngoại quốc.
Ok. Đối với tôi, ở đây anh em Việt Nam mình sửa xe rất là giỏi. Nhưng mà cũng trong đó có những người anh cũng phải cẩn thận. Dân tộc nào cũng vậy. Tôi như anh á, anh rành tiếng Anh không?
Dạ, cậu biết chút chút thôi.
No, biết chút chút á, tôi khuyên anh vậy. Ở đây có những anh em á, làm việc rất là tốt. Cũng nổi tiếng lắm, tôi chưa nghe ai than phiền thì anh nên tìm những người đó. Còn nếu anh muốn biết á, thì tôi có thể, để tôi nói anh nghe. Một khi anh đưa cho người ngoại quốc mà không phải hãng như, chẳng hạn như hãng Toyota, cái hãng Honda mà cái dealer đó lớn mà anh sửa đó, thì nó hỏi, đương nhiên thế khi mà khi anh mượn tiền, anh đương nhiên những cái đó bắt buộc anh phải đưa cho người ta. Người ta mới cho anh mượn tiền để sửa.
Yeah.
Nhưng mà đối với tôi, anh cẩn thận coi chừng cái tiền lợi. Nhớ nha. Còn ở đây có những anh em Việt Nam mình tôi biết. Ví dụ sửa nói ok, anh cho tôi xin trả góp trong 6 tháng. Người ta cho anh trả góp 6 tháng. Còn anh dính vô chỗ Mỹ, ví dụ đưa anh qua cái, nó gọi là cash loan hay cái gì đó. 6 tháng đó, trong vòng 2 năm đó, anh trả gấp 5 lần cái tiền đó. Do đó những cái công ty đó mà vô chỗ cho mượn tiền qua tôi á, tôi không bao giờ cho những cái công ty đó vô thành phố tôi nữa hết. Ở đây có 2-3 cái. Tại vì á, khi anh mượn tiền, có thể chỗ đó cho anh mượn tiền hoặc nó đưa anh qua những cái công ty kia mượn tiền. Anh cẩn thận. Anh nghe lời tôi đi anh. Kiếm người Việt Nam sửa xe rồi anh năn nỉ xin trả góp, cũng có nhiều người ta nhân đạo lắm chứ không phải người nào ấy. Nhưng mà người Việt Nam cũng phải coi là người nào á, đừng có bị người ta than phiền mang tiếng. Còn anh không biết tiếng Anh mà anh vô những cái chỗ đó tôi thấy không an lòng đâu. Nghe lời tôi đi.
Rồi chúc chú may mắn nha.
Dạ cảm ơn nha.
À, chương trình xin được mời một vị khác.
Dạ vâng, chúng tôi xin chào ạ. Hello.
Hello, chào Bá Bảo, chào Trần Như Tiền, chào chú Ẩn.
Dạ rồi.
Nói đi.
Dạ. À, dạ tên Thanh đó chú.
Dạ. Thanh rồi, nói đi Thanh.
Dạ, xin chú, bà xã con giữ một cái bằng quốc tịch mà lạc đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ có cái bản copy. Thì mình có thể cầm cái bản copy mình đi tới chỗ nào để mình xin lại cái bản chánh không chú?
Dạ không. Bây giờ anh vô gây cái chỗ mà nó có những cái bưu điện, hiểu không? Ví dụ anh mà giờ cần dịch vụ á, thì ta trả anh 100-200 đồng. Trong khi anh vô làm á, anh tốn có 10-20 đồng thôi copy của bạn đó. Thì bây giờ đó, anh có thể cầm cái copy đó, nói ok tên tuổi passport mấy có biết không? Thì đương nhiên trong đó có số copy rất là dễ dàng cho ta. Anh vô trong bưu điện á, nó có những cái bưu điện mà chuyên môn là... Anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, ở Garland chú.
Garland ở trên Dallas con nó có những cái chỗ bưu điện á làm cái quốc cái ủa anh nói quốc tịch hay là passport tôi
dạ
nói lộn
cái tài giấy quốc tịch chứ tài giấy quốc tịch á.
Ồ, lý do tại sao mất?
À hôm trước là tụi con làm giấy tờ này kia rồi không biết bỏ vô đâu kiếm không ra, bây giờ chỉ còn cái bản copy thôi thì mới vậy.
Dạ cái đó rắc rối lắm, anh apply lại ngay cái chỗ mà sở ngoại kiều á, INS immigration naturalization đó.
Nghĩa là mình tới đó mà mình đưa cái
bây giờ bây giờ anh lên mạng á, trong đó nó có những cái form và nó có cách hướng dẫn cho anh. Tại vì hồi xưa giờ tôi chưa thấy ai mất cái bằng quốc tịch, có thể có mà chưa ai gọi á, thành ra tôi không có làm research có nhiều. Nhưng mà nếu anh gọi vô số điện thoại tôi coi để có những người bạn làm sở ngoại kiều đó, tôi hỏi giùm cho cũng được. Còn nếu anh không biết, nhưng mà đối với tôi anh lên mạng nó có đầy đủ cái form anh bắt duplicate. Nhưng mà quý vị đây sẵn nghe câu nha, cái bằng quốc tịch á, vừa ai mà cần á là không bao giờ gửi cho người ta, trừ khi quý vị xin cái passport, quý vị phải gửi cái bản chánh, người ta gửi trả lời. Mà thường thường nếu quý vị gửi bản chánh á, làm ơn gửi certified mail, tức là thơ bảo đảm giùm tôi. Ok, đừng có thấy ngoài thơ rồi nói bảo đảm mười mấy đồng, trong khi kia tôi gửi có hai đồng bạc chứ mười mấy đồng, đến khi quý vị mất rồi quý vị sẽ tốn tiền lắm. Nghe lời tôi đi. Còn những người khác mà ai kêu đưa cái bản quốc tịch chính là không bao giờ đưa. Chỉ có copy, chẳng hạn như xin ở Việt Nam cho bà con qua đây để mà đi thăm viếng rồi đó. Chỉ có copy thôi. Nhớ nha, không bao giờ đưa quốc tịch chính. Còn quý vị mà cầm đi vòng vòng chơi để khoe người ta là để bỏ túi giống như một cái tờ giấy lộn, quý vị sẽ khổ lắm. Lên trên đó xin cái tờ đó rất là khó. Ok nha. Rồi anh cứ gọi điện thoại tôi đi rồi tôi tìm cách cho.
Cảm ơn chú, cảm ơn hai chị.
Dạ vâng.
Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi xin được chào vị thính giả trên đường dây, và vị thính giả này có thể giúp chúng tôi tắt hẳn cái radio hoặc là dặn nhỏ để tránh tiếng ồn vọng lại không ạ? Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên là Hùng. Chào Như Tiền, chào Bảo Bảo, chào anh Trương Minh Hẳn.
Dạ chào anh.
Tôi có chiếc xe đó anh, mà tôi để ngoài garage xe tại nó bị hư. Tôi để nó khoảng 3 năm hơn rồi. Nhưng mà bây giờ thì tôi muốn lôi nó ra để đem đi sửa. Thì không biết cái thời gian mà mình đậu ngoài garage như vậy đó, cho tới bây giờ mình muốn lấy ra mình chạy đi sửa đó, thì cái sticker mà ở trên cái kiến xe đó anh, mình có cần phải mua luôn cho những cái năm mà mình đậu xe không anh?
Ok, bây giờ chiếc xe anh nó hư á, mà anh không chạy ngoài đường á, thì không ai bắt anh mua mấy đó. Nhưng mà nếu anh chạy ngoài đường á, bây giờ anh đề máy lên anh chạy ra ngoài đường, cảnh sát thấy không có, đầu tiên nó không cần biết anh để nó mấy năm, ghi anh cái ticket đầu tiên trước. Ok, tôi như anh á, đừng hà tiện tiền, ví dụ như chỗ sửa xe của Việt Nam đa số nó có những xe kéo á, anh hiểu không? Kéo chiếc xe là sửa, rồi sau đó anh, sau khi anh pass inspection á, apply cái sticker. Ok.
Nhưng mà mình có cần phải mua, mình có phải mua luôn cái những cái năm mà mình đậu xe?
Không, có, theo tôi biết á, tôi không chắc chắn, nhưng mà theo tôi biết á, là anh còn mua tại xe đó, xe không chạy. Đó dĩ chiếc xe anh phải đóng thuế là tại vì anh dùng cái đường xá, mà đường xá thì phải bỏ tiền làm, do đó anh phải đóng cầu đường. Còn nếu xe không chạy, chẳng hạn có những chiếc xe nằm trong rara mà ở đó 10 năm rồi, chẳng lẽ đóng tiền thì ông chủ đó chết sao? Hiểu không?
Rồi thì như vậy làm sao mà
ông mới apply cái title lại?
Làm sao mà người ta biết là mình không chạy anh?
Well, nếu mà anh á, xe anh nó cái sticker không có thì đương nhiên là biết anh không chạy, còn anh chạy ngoài đường gặp cảnh sát nó bắt anh thôi.
Ok, như vậy thì mình ý anh là kéo xe đi đi ha, kéo xe đi sửa
đó,
xong
rồi. Sửa rồi á anh, nhưng mà cái chỗ Việt Nam đây có những cái chỗ nó inspect xe luôn, anh hiểu không? Khi nó sửa rồi đó inspect thì anh lấy cái inspection đó anh apply xin cái cầu đường đóng thuế. Ok thì chắc ăn hơn, chứ đừng có inspection xong á thì đâu có cái gì dán đó đâu. Anh nói ok sửa rồi, tôi inspect rồi, lái xe về. Lái xe xong cái bắt đầu nó không thấy cái miếng cầu đường trên đó, thì bắt đầu cho anh cái ticket. Anh đưa ra nói không, tôi mới inspect rồi, nhưng inspect mà anh không có cái cầu đường. Ok, còn cái miếng trên đó expire mấy năm rồi, đương nhiên nó sẽ bị ticket liền. Được không?
Ok, rồi.
Dạ
cảm ơn anh.
Anh nhé. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi xin được mời ngay một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Ok, xin chào chị, chào chú.
Chào anh.
Mình có cái câu hỏi như thế này. Mình có ông anh, ông có một cái garage, không phải là cái garage mà giống như là một cái building, ông xây lên để ông làm cái chỗ mà towing, tức là kéo xe hư, người ta gọi kéo về để mà sửa xe là luôn đó. Nhưng mà ông không có làm, bây giờ ông cho một cái người mễ nó mướn nó làm cái đó. Nhưng mà trong vòng lúc mướn bây giờ không, trong 3 tháng này nó làm nó không có trả tiền rent á. Thì bây giờ mình có cái cách nào để mà mình đủ
rồi bây giờ trước khi trả lời câu kế anh, tôi hỏi câu vậy.
cái raga này á có legal hay không?
Dạ legal.
Legal tức là anh có CEO phải không?
Dạ, có xin phép của permit để mà sai cắt lên đầy đủ hết.
Tức là anh hiểu chữ CEO phải không?
Dạ, yeah, CEO tức là yes.
Dạ, CEO tức là Certificate of Occupancy.
Certificate
yeah.
of, yes.
Có
không? Dạ, có.
Ok, khi anh cho cái ông này mướn á, mướn với tính cách gì, anh có cái contract không?
Đó, cái đó là bây giờ, tức là không phải là của tôi, nhưng mà của này của ông anh. Nhưng mà bây giờ mình đặt hai giả thiết. Một, nếu mà có cái contract, hai là không có cái contract thì mình làm như thế nào? Nếu có
Có cái contract á, thì nếu mà cái số tiền ông này thiếu mà dưới 10,000 á, hiểu không? Thì anh đi ra ngoài tòa JP Court, tức là Justice of the Peace.
Yes.
Anh apply, anh trong đó nó có mẫu đơn điện hỏi anh muốn thưa vụ gì, giá nhiều, tiền thưa thiếu tiền này kia, hoặc là tiền anh phải nghỉ việc làm rồi đó, tổng cộng mà dưới 10,000 đồng.
Yeah.
Thì tòa đó nó sẽ take care, còn không anh phải lên tòa lớn. Rồi, cái thứ nhất.
Yeah.
Còn nếu anh không có contract á, thì anh cười trừ thôi. Nhưng mà ông Mễ này á, là ông ở đây legal hay illegal? Anh có biết không ạ? Khi mà cho người ta mướn có giấy tờ gì không?
Thì đó, bây giờ...
Ông có đưa ra bằng lái, ông ở đây, ông có bằng lái xe là bất cứ cái gì không? Hay là ông chỉ nói miệng thôi?
Cái đó thì bên đó của ông anh, mà ông hỏi ý kiến thì mình không biết, mới hỏi riêng đi gọi, hỏi chú ẩn là vậy đó. Bây giờ
đặt cái trường hợp biết chữ legal không, nhưng mà có lấy lúc cái ông đó vô mướn, nói ok tôi cần biết anh là ai, ông tên gì, ông Smith hay gì đó, thì ít lắm cũng phải biết tên, biết tuổi ta chứ.
Đúng, có những information đó thì có hết, nhưng mà bây giờ là cái gọi là có contract hay không, cái đó thì không chắc chắn. Nhưng bây giờ đặt cái trường hợp là không
bây giờ tôi hỏi anh câu đi, ông anh nói tiếng Việt Nam được không?
Dạ, ông biết nói tiếng Việt.
Rồi kêu ông gọi tôi.
Dạ.
Vậy có những cái ông nói với anh á, chưa hẳn là đúng.
Dạ.
Ok, kêu ông gọi tôi. Được không?
Dạ, dạ thì đó, dạ này để kêu ông gọi. Nhưng mà chị em hỏi là từ bây giờ là mình 3 tháng rồi mà nó không ra, giờ đuổi nó ra nó không ra. Mà tiền 3
tháng. Bây giờ nó vẫn còn làm phải không?
Nó vẫn còn làm, bây giờ mình đuổi nó ra để mình giống như chấp nhận mình bỏ cái 3 tháng kia luôn cũng được, mà đuổi nó ra để mình lấy lại cái space của mình. Để
trời
mình,
ơi, mình người ta chỉ 1 tháng thôi là đem ra tòa ở dưới. Ok, tòa JP có nghĩa là Justice of the Peace. Anh hiểu cái đó không?
Dạ, biết.
Anh ở vùng nào?
Dạ, em ở trên Denton.
No. Nhưng tôi hỏi là cao ông anh đang gara nằm đâu?
Ở dưới Amarillo gì đó.
Amarillo, chỗ nào nó cũng có cái tòa án gọi là Justice of the Peace, chỗ anh ở. Hiểu không?
Dạ.
Ra ngoài đó mẫu đơn rất dễ điền, nó có 5-6 cái ra đóng vào khoảng chừng 115-20 tỷ theo tòa đó. Mấy ông tòa đó không phải là mấy luật sư, có thể từ luật sư hoặc có thể cái người dân bình thường ra ứng cử đậu trở thành chánh án. Do đó khi mà nghe hợp lý là đấy. Bây giờ trong trường hợp này á, là anh nên xuống tòa JP Court á, nói ông anh á, để đưa cái evict, để xin cái eviction, tức là đuổi ra đó.
Đuổi ra đó, trong
eviction nha. Rồi khi mà eviction có rồi đó, ông nó không chịu dọn ra đóng bao nhiêu ngày thì constable, tức là cảnh sát của tòa án đó đó, họ sẽ lợi đứng đó để cho anh remove cái đồ đó ra đem ngoài đường.
Yeah.
Hoặc là có những cái tòa đó, ông chánh án cũng dữ lắm, ông lợi, ông cho người dọn ra hết. Hoặc là order, nghĩa là trong vòng mấy ngày tất cả là phải ra khỏi nhà. Ok?
Yeah.
Chứ không thể nào là đi không làm mà không.
Đó.
Nhưng mà cái quan trọng là mình cho ai mướn gì là mới có giấy tờ chút đi. Trời ơi, Việt Nam mình thứ hai và lấy tiền mặt đang chi biết không?
Là...
Để tôi nói nghe, Việt Nam mình hay có chuyện mà ok mày vô đi tháng 500 đang chi, đừng đóng thuế thêm gì hết đó. Quá dễ hiểu.
Thì bây giờ 3 tháng nó không ra tiền mà đủ nó ra nó không ra luôn.
Rồi, ra tòa JP Court, chỗ đó là đúng ngay nhất, ok? Còn nếu ông anh có số tiền cho mướn quá lớn thì tôi nên yêu cầu mướn luật sư giúp đỡ, người ta điền giấy hoặc là người ta hiểu luật hơn, người ta giúp đỡ mấy cái tòa cao. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Vâng, và thưa quý thính giả, vị khách vừa rồi cũng là vị khách cuối cùng của chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã tham gia cũng như là theo dõi chương trình. Mời quý thính giả đón nghe chương trình của chú Trương Minh Ẩn vào thứ năm tuần tới cũng trong trên làn sóng 1600 từ 2 giờ cho đến 2:50, vì hôm nay chương trình có thì giờ nên chúng ta kết thúc trễ chút xíu. Cảm ơn chú ẩn rất nhiều và cảm ơn thời giờ của chú.
Nhưng mà có cái là quý vị gọi điện thoại tôi quá nhiều, có một số tôi hỏi lý do tại sao trong cái giờ đó không gọi, có nhiều người nói tôi mắc đi làm cái giờ này nó kẹt tôi lắm. Đúng, có một số nói là tôi ngại người ta biết tôi gọi. Quý vị cho tôi tên là Trần Nhân Mít, Trần Nhân Xoài, không ai biết quý vị, ngay cả tôi không biết quý vị là ai. Hỏi thì tôi nói theo cái trình độ hiểu biết của tôi. Còn nếu cái nào mà quý vị cần ra tòa lần đầu đó mà có chuyện mà rắc rối mà quý vị không hiểu thì nên mướn luật sư. Luật sư Việt, luật sư Mỹ, ai cũng được hết. Ok nha. Nếu quý vị mà giúp đỡ mà gọi trên đài ngay chương trình đầu còn trống, ví dụ là 10 phút rồi đó quý vị gọi để cho đỡ bớt tôi trả lời quý vị trong bằng điện thoại.
Dạ.
Cảm ơn quý vị và cảm ơn Như Tuyền và Bảo Bảo.
Dạ vâng, và trước khi chúng tôi kết thúc chương trình thì xin được gửi số phone của chú Trương Minh Ẩn để mà quý thính giả có thể, nếu mà cần sự giúp đỡ của chú Trương Minh Ẩn thì sau giờ có thể gọi hoặc là để lại cái message. Thì tin nhắn thì chú Ẩn có thời gian sẽ trả lời
chú,
lại cho quý
thính giả. Chú muốn thách tiếng Việt Nam hay Mỹ thì cũng được, thách cho chú.
Dạ vâng.
Nó dễ hơn, tại vì nghe đó nhiều khi chú ngồi đó phải đi từ đầu tới cuối.
Dạ vâng, và số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn là 682-360-7250, 682-360-7250. Khi quý thính giả cần sự giúp đỡ của chú Trương Minh Ẩn thì vui lòng để lại tin nhắn, để tên và số điện thoại của mình, và cần chú giúp cái gì thì nhắn gọn trong cái phạm vi một tin nhắn, thì chú sau khi chú đọc tin nhắn sẽ liên lạc lại với quý thính giả.
Vâng, và một lần nữa cũng xin mời quý thính giả là tuần tới, tức là ngày 9 tháng 3 lúc 11:30 cho đến 2:30 thì chú Trương Minh Ẩn có một buổi tiệc gọi là tiệc vận động tranh cử đó, gặp gỡ quý vị đến ủng hộ chú. Quý vị nhớ đến nha. Và người dân ở tất cả mọi thành phố đều có thể đến ủng hộ chú trong cái cuộc vận động tranh cử thị trưởng này. Tuy nhiên thì chỉ có người dân ở Houghton City thì mới được quyền bỏ phiếu cho chức thị trưởng của chú Trương Minh Ẩn ngày 9 tháng 3 từ 11:30 đến 2:30. Và cái buổi bầu cử chính thức đó là ngày 24 đến 30 của tháng 3. Xin lỗi, đây là bầu cử sớm. Dạ.
Dạ, còn... đầu cử bắt đầu là khoảng chừng 22-23 đó.
Dạ.
Cho tới 30 đó là bầu cử sớm. Còn cái ngày chính thức cuối cùng đó là ngày 4 tháng 5.
Dạ. Dạ. Và chú ơi, chắc là chú vui lòng cho biết địa điểm lại một lần nữa cái buổi tiệc gặp gỡ vào ngày 9 tháng 3 tới này.
Ok, ở tại Houghton City Theater. Ở đó chỉ có một cái rạp hát cả trăm năm đó thôi. Và tuy cả trong năm nhưng ở trong làm rất đẹp. Còn cái địa chỉ thì ở tại bây giờ quý vị đi, quý vị nào có tham dự cho tôi biết tên mấy người đi rồi tôi đưa gửi cái thiệp đó qua bên đó, tại vì quý vị nào cũng nghe đài phải không? Tiền bảo
vâng.
Thì ok, còn nếu quý vị muốn cái địa chỉ, đây là cái địa chỉ đây. Ok, số 5601 East, tức là hướng đông Belknap, là đến dần B, bên trên á, ELKNAP Street, Houghton City. Quý vị đánh mà The Historic, tại vì ở đây có nhiều người biết tiếng Anh nhiều không đó. Thành ra số 5601 East Belknap. Cái quan trọng là quý vị nếu thắc tôi message tôi gửi cái thiệp đó, quý vị sẽ lấy địa chỉ dễ hơn. Ok, tại vì đài còn phải tới chương trình tới thôi.
Dạ vâng, nếu mà quý thính giả nào muốn đến cái buổi tiệc để mà ủng hộ tinh thần cho chú Trương Minh Ẩn vào thứ bảy, mình bỏ cái thứ bảy này có nghĩa là cái thứ bảy của tuần sau, ngày 9 tây tháng 3 vào lúc 11:30 đến 2:30, thì quý thính giả có thể nhắn
thách
trước.
Message, nhắn tin nhắn ở trong 682-360-7250.
Dạ vâng,
để
nhắn trước
cái số phần. Là Trần Văn 7 hay gì đó, tôi đi 4 người, 3 người, để cho... Cái mục đích ghi danh đây không phải là tôi cần tên những người đó, mà tôi cần coi cái tổng số bao nhiêu người để mình có đồ ăn cho quý vị tới. Ăn ít ăn nhiều, ví dụ quý vị tới trễ thì ít lắm cũng phải có extra.
Dạ vâng, chứ nếu mà không text báo người là chú chỉ có chuẩn bị đồ ăn cho Bảo Bảo thôi phải không chú?
Dạ đúng rồi. Ồ, vậy không đủ.
Dạ vâng.
Okay, bye bye.
Dạ.
Cảm ơn Bảo Bảo nhiều.
Dạ vâng, mình chào tạm biệt chứ.